trình mà chúng ta cần phải hiểu. Khi chúng ta tu để chúng ta thành tựu được tâm lực, khi chúng ta học để chúng ta thành tựu được trí lực, đem ra áp dụng sự tu học thành tựu được pháp lực là cái biết như thật của chính mình. Tại sao cái biết như thật của chính mình? Vì cái biết này tự nhiên trong cái tâm của chúng ta, nó có một cái lộ trình nó rất rõ ràng. Mình ở đây, thế nào gọi là tu, thế nào gọi là học, thế nào gọi là ứng dụng. Sự tu học thành tựu được là do cái pháp lực mình đưa ra, là cái hành động mình đưa ra. Vì vậy, cái ứng dụng của mình phải ứng dụng như thế nào? Ứng dụng bằng cái tâm hy sinh, cái tâm nhẫn nhục, cái tâm siêng năng và chân thật tình thương, thì nó mới thành được cái pháp lực bằng trí tuệ. Con người có hai phần quan trọng là thân là tâm. Thân an thì tâm mới tịnh. Thế nào gọi là thân an? Bởi vì điều thân, điều tức và điều tâm thì thân nó mới an. Còn hiện nay mình dùng cái yoga là sức khỏe, kỹ năng và uy tín thì tâm thân nó mới an. Thân an là thân mình không có bị bệnh hoạn, đầy đủ năng lực, là sức khỏe. Cái kỹ năng mình có, mình làm việc. Con người làm việc mà không có kỹ năng, không chịu học hỏi, không chịu nhẫn nhục, không chịu hy sinh để tìm tòi, mà mình làm theo cái ham muốn mình, làm theo cái ẩu tả mình, làm theo một cái bừa bãi, thì cái kỹ năng con người mình không có. Con người mình không có thì cái áp dụng của mình không có một cái giá trị. Vì vậy thân bệnh và tâm bệnh là quan trọng. Khi thân nó an thì tâm mình mới an được, tâm mình nó mới tịnh được. Vì vậy chúng ta phải điều thân cho thật tốt và có niềm tin chắc chắn rằng mình có cái tâm thanh tịnh vắng lặng trong suốt như Đức Phật mới được. Con người không hiểu, xong thấy các con không có để ý tới cái đó, không có để ý, chỉ biết đùa giỡn cho nó vui thôi, chứ không biết giữ cái thân nó được, cái thân nó được ăn. Mình làm việc, bất cứ việc gì, mình phải có một cái tập trung lại, mình có cái tư duy lại. Mình làm bằng cái chân thật của chính mình làm bằng cái hiểu biết của chính mình, chứ không phải mình làm bằng cái giả dối, mình làm để cho người ta khen ngợi, cho người ta này kia kia nọ, là sai không được. Bất cứ việc gì đều an trụ trong tâm thanh tịnh vắng lặng, sáng suốt mà ứng dụng ra làm mọi việc mà không thể vướng mắc, luôn sống trong cái tỉnh giác, thường hằng diệu dụng trí tuệ để hình thành cái phước và cái trí của chính mình. Thường hằng, mình dùng cái tâm hy sinh, cái tâm nhẫn nhục, cái tâm siêng năng thì nó thành ra cái trí và cái phước. Ở đây rất quan trọng về cái mặt này. Vì tại sao? Vì mình làm cái sâm ngọc linh là cây quốc bảo mà đưa cho những người bệnh hiểm nghèo, người ta dùng, người ta đi tìm kiếm, tới đây người ta tìm kiếm. Bởi vì đây là cây quốc bảo mà khi nào người ta bệnh nặng lắm, người ta mới đi tìm kiếm. Mà khi người ta tìm kiếm mà mình có người sản xuất nó với cái tâm không có thanh tịnh được, không có một cái chân thật được, mà mình làm lấy có, mình làm lấy thời gian và không gian để lãnh lương, thì cái thuốc quốc bảo đó nó không có giá trị. Tại sao? Tại vì mình làm bằng cái tâm chân thật và tình thương thì cái vật đó nó mới quý được. Ví dụ, sông thuyết giảng các con cho các con nghe ở đây. Nếu mà sông không dùng được cái tâm chân thật thì tình thương của sông thì các con nghe không được. Các con không hiểu được. Nó vô nghĩa. Bởi vậy, một con người phải đi vào một cái lộ trình rất rõ ràng. Chính bản thân mình phải rèn luyện. Chính bản thân mình phải cố gắng để rèn luyện, để tập mới được. Chúng ta ở tại đây có một cái phước báo, nhưng không biết ứng dụng, phát triển trí tuệ chân thật của chính mình đúng chỗ thì phải chịu khổ đau. Tại sao? Tất cả mọi người vô đây, đến cái cửa rào của chúng ta và vô tới bên trong đều có cái tâm hoan hỷ, cái tâm muốn gặp những cái vật quốc bảo, muốn gặp những người có trí tuệ, muốn gặp những người có kỹ năng, chứ không phải vô đây để chống trái. Không có người nào mà vô khỏi hàng rào mà chống trái hết rồi, vô để gặp. Mà phần nhiều vô họ đang cần mình không, thì mình mở cái tâm rộng lớn ra, mình mở cái trí rộng lớn ra đón họ, thì giải quyết cái đau khổ của họ, giải quyết cái khó khăn của họ, giải quyết hết tất cả cho họ, thì mình được một cái phước và một cái đức và một cái trí tuệ. Công ty mà mình ứng dụng không có chân thật tình thương, không có kết quả, thì những người vô đây họ chống đối, họ làm này làm kia, không, còn cái này không có. Ở đây mình sống bằng cái tâm hy sinh, cái tâm nhẫn nhục, cái tâm siêng năng chân thật tình thương, ít có người vô đây chống trái. Mà không chống trái vậy thì cái pháp giới này nó được đầy đủ thanh tịnh, đức và trí. Để sao muốn nói này cho các con thấy. Những người đến đây cần thiết là nhờ mình giúp đỡ. Không. Họ bí đường rồi, họ kẹt rồi, họ đến đây. Chứ họ không biết ở đây là cái gì, nhưng mà họ đến đây. Như vậy thì cái tư tưởng con người từ xa mang tới đây, tư tưởng của con người ở khắp nơi đến đây vì cái gì? Vì cái yêu cầu chúng ta hỗ trợ mặt này mặt kia. Mà chúng ta dùng được cái chân thật và tình thương và hy sinh nhẫn nhục siêng năng thì chúng ta có một cái nguồn lực vô tận tại đây. Ngày xưa Tổ Bồ Đề Đạt Ma sau khi qua Đông Độ Trung Quốc gặp Lương Võ Đế, Ngài mới hỏi: này nè Hòa Thượng, 3 dặm tôi cất một cái miễu, 7 dặm tôi cất một cái chùa nuôi tăng chúng thì có công đức không? Tổ mới trả lời rằng: đó chỉ là cái phước đức hữu lậu nho nhỏ mà thôi. Đó. Cái đó là cái phước hữu lậu nho nhỏ mà thôi. Sau này, Lương Võ Đế bị giặc bao vây và chết đói ở Đài Thành. Tại sao một vị vua ba dặm xây một cái miễu mà bảy dặm xây một cái chùa? Nuôi tăng chúng lại bị quả báo chết đói như vậy. Vì đó là họ không làm được cái đức, mà họ làm được cái phước hủ lậu nho nhỏ thôi. Thì vậy muốn phải làm sao? Thế nào gọi là công đức? Thế nào? Đời một vị vua chúa mà còn như vậy thì chúng ta đi một cái lộ trình nào để chúng ta có cái đức được, có cái phước được? Đó là chỉ là cái phước hữu lậu, không có trí tuệ. Khi hưởng hết phước rồi thì bị đọa. Chỗ này là danh tướng, không phải là công đức. Cái công đức mình phải ứng dụng bằng trí tuệ của chính mình, bằng cái tâm thanh tịnh của chính mình. Nói rõ, bởi vì Ngài đâu có làm được ra đồng tiền đâu. Ngài lấy của người dân ra để mà nuôi thôi, chứ Ngài đâu có công sức bỏ ra đâu mà gọi là công đức. Đâu phải là tiền đức được. Ngài đâu có bỏ công sức ra. Ngài đâu có bỏ công sức ra để mà nuôi chúng đâu. Ngài đâu có đi làm lao động đâu. Bởi vì nó công đức là cái công sức của mình bỏ ra. Còn ở đây mình hỗ trợ cho mọi người bằng gì? Bằng công sức của mình, bằng cái tâm hy sinh, cái tâm nhẫn nhục, cái tâm siêng năng chân thật và tình thương. Để cho chúng ta thấy một cái đoạn đường, nó hiện tiền trước mắt. Vậy, làm thế nào có công đức? Chỉ có người đem cái chánh pháp lợi ích cho cộng đồng, thì thành trí, đức mới trường tồn. Mình đem cái chánh pháp ra, mình dạy cho người ta để người ta hành, thức chuyển thức thành trí, mới gọi là công đức. Còn mình giảng, người ta không có được trí tuệ, thì không phải công đức. Bởi vì công đức nó mới được giải thoát. Có trí tuệ nó mới được giải thoát. Còn mình dạy người ta không có trí tuệ, thì làm sao người ta giải thoát được, gọi là công đức được. Dù mình có nuôi ăn người ta nữa đi cũng là cái phước hữu lậu nho nhỏ thôi. Mục đích là chúng ta làm sao chuyển thức thành trí được, để chúng ta có cái cuộc sống và ứng dụng được, nó mới có đức và có trí. Trí là ứng dụng cái chân tâm ra, đức là do hành theo cái lộ trình ứng dụng mà hiện thực. Cái tâm thanh tịnh giữa cuộc đời làm lợi ích cho cộng đồng mới có trí tuệ. Phải dùng tâm lực trí lực chính mình ứng dụng ra làm lợi cho cộng đồng bằng cái tình thương chân thật. Mình nói mình thương người ta đó, mình giúp người ta, mà sự thật ra bên trong mình không có chân thật. Vì mình chưa hiểu được, mình chưa đến nơi đến chốn được, mình phải tập luyện tu tập tiếp mới được. Mình lấy cái danh, cái tướng của mình để mình nói thôi. Thật sự ra đối với danh tướng bên ngoài, sao ông là người thua các thầy hết? Thua hết. Các người mà cần đến cái hàng rào mình đi vô trong trong này là họ cần cái gì? Họ đâu có cần cúng kiến, họ đâu có cần. Đôi khi họ cần những cái câu mà họ đang cần, xong họ giải thích cho họ hiểu. Và đồng thời họ cần cái viên sâm ngọc linh để họ chữa bệnh. Có hai cái đó thôi. Họ vào đây họ chỉ có cần hai cái đó thôi. Một là cần triết lý của Đức Phật. Hai là họ cần cái viên thuốc sâm ngọc linh thôi. Để làm cho thân họ an và tâm họ an thôi. Chứ họ không cần xong cái gì hết. Tại vì sao ông đâu có danh tướng? Đức là do hành theo một cái lộ trình ứng dụng hiện ra cái tâm thanh tịnh giữa cuộc đời làm lợi lạc cho cộng đồng mới có trí tuệ, phải dùng cái tâm lực và trí lực chính mình ứng dụng ra làm lợi ích cho cộng đồng bằng cái tình thương chân thật không vụ lợi mới có công đức. Vì khi làm bằng cái tâm hy sinh nhẫn nhục siêng năng làm cho cộng đồng được lợi ích, trí tuệ mới mở ra làm lợi ích cũng chính xác và thành công. Chỗ này trí đức hay là diệu đức diệu dụng rộng lớn, không cùng tận của trí tuệ từ chân tâm thanh tịnh lưu xuất ra. Chúng ta phải ứng dụng vào cuộc sống, vào việc làm, thì mọi sự chuyển hóa từ trí thức sang trí tuệ, từ vọng tâm sang chân tâm. Người không hiểu biết thì cứ mãi chạy theo cái vọng tưởng, tâm không thể ngừng nghỉ được. Ở đây các con nhìn thấy nó rõ, sống nó ở đây nó là như vậy. Bây giờ mình làm sao từ 4 giờ rưỡi sáng đến 9 giờ tối mình đi ngủ mà luôn luôn cái tâm mình làm cho lợi lạc cộng đồng không? Cái luôn luôn mình làm cho lợi lạc cộng đồng không? Thử coi. Từ 4 giờ rưỡi sáng tới 9 giờ tối rồi mình đi ngủ thôi, mình kiểm soát lại. Mình có lợi cái gì không? Mình có ích kỷ không? Mình có bỏng sẻn không? Mình có lười biếng không? Mình có ham muốn không? Mình có giả dối không? Mình sống bằng chân thật như thế nào không? Đó. Các con phải tự kiểm soát lại cái tâm của chính mình. Mình có ngã mạn không? Mình có cái tôi không? Từ 4 giờ rưỡi sáng đến 9 giờ tối, mình coi cái tâm mình có ham muốn không? Cái tâm mình có ích kỷ không? Đó là mình kiểm soát việc làm của mình và cái tâm của mình như vậy. Mình phải kiểm soát thật kỹ cái này. Rồi mình ứng dụng ra. Mình ứng dụng ra có chân thật không? Vì danh không? Vì ngã mạn không? Vì cái tôi không? Mình phải kiểm soát nó. Suốt ngày mình kiểm soát được như vậy, ngày này qua ngày kia, ngày nọ qua về kia, một thời gian sau, cái tâm mình trở về vắng lặng thanh tịnh. Những cái gì nó khởi lên mình dừng lại, không cho nó khởi niệm nữa. Để ích kỷ, phân biệt và chấp không cho nó khởi nữa. Thì khi đó, chúng ta bắt đầu có cái tâm lực và trí lực hiện ra. ứng dụng là phải có một cái lộ trình kiểm soát cái ứng dụng. Thì từ đó, cái trí tuệ nó mở ra, mình có một cái lộ trình rõ ràng. Từ đó, tự mình đứng lên với đôi chân mình. Mình phải sống như vậy. Mình phải kiểm soát như vậy. Đó là gọi tỉnh thức, tỉnh giác, trực giác và giác ngộ. Mình kiểm soát được cái niệm khởi mình là tỉnh thức. Thường hằng quay trở về kiểm soát cái sự ham muốn, ích kỷ, tham lam mình trong tâm mình, đó là tỉnh giác. Rồi nó trực giác nó hiện ra để mình ứng dụng. Chúng ta phải ứng dụng vào cuộc sống, vào việc làm, thì mới chuyển hóa từ trí thức sang trí tuệ, từ vọng tâm sang chân tâm. Người không hiểu biết thì cứ mãi chạy theo cái vọng tâm, không thể ngừng nghỉ. Con người có ba cái lộ trình quan trọng là điều thân, điều tức và điều tâm. Điều tức sẽ tạo cái tâm lực, điều tâm là tạo được trí lực, điều thân là phải dùng các động tác yoga, điều hòa cái hơi thở, mở ra các trung tâm năng lượng trong cơ thể để tạo ra cái tâm lực. Sau quá trình điều thân, điều tức thì học triết lý Buddha chúng ta ứng dụng vào cuộc sống, nó đem lại phục vụ cho cộng đồng. Ngài Buddha sau khi tới cõi Bồ Đề ngồi 49 ngày thì chân tâm mới hiện ra. Ngài suy nghĩ, chẳng lẽ ngồi đó mãi sao? Ngài ngồi 21 ngày để tư duy cái lộ trình ứng dụng hiện thực và trí tuệ ngay giữa cuộc đời qua cái hành khất thực mang bát ly sinh ăn. Sau khi nghiên cứu bộ triết lý này, chúng ta sẽ hiểu tại sao Thái tử Tất Đạt Đa, con của vua Tịnh Vạn, lại mang bát ly sinh ăn. Ngài Buddha mang bát ly sinh ăn để nhập thế, luyện cái tâm hy sinh nhẫn nhục siêng năng, để hoàn mãn cái trí tuệ giác ngộ của chính mình. Đó. Bây giờ Ngài mang bát ly sinh ăn, bây giờ mình không có phải giống như vậy, mình làm doanh nghiệp. Bất cứ việc gì trong cái doanh nghiệp của mình cũng vẫn làm hết, cho hoàn tất hết. Dù gặp khó khăn, dù gặp gian khổ, dù gặp thế nào, mình cũng phải đi tới. Mình không có so sánh, người này làm chuyện này sướng hơn tôi, người này làm chuyện này lỡ hơn tôi, không có nên làm vậy. Mình phải cái tâm mở rộng lớn ra, mình làm tất cả mọi việc để mình luyện cái tâm hy sinh nhẫn nhục siêng năng, chứ không phải mình làm để mục đích gì. Cái lộ trình của Ngài để lại, trước khi chúng ta nghiên cứu chúng ta mới biết cái lộ trình Ngài đi như vậy. Ngài là một thái tử mà, con của vua Tịnh Vạn mà. Ngài đâu phải là Ngài đói, Ngài thiếu tiền, thiếu gạo đâu. Nhưng mà năm lần vua Tịnh Vạn sai năm sứ giả kêu Ngài mở về cất cái tịnh xá cho Ngài để nuôi 1,250 tỳ kheo và Ngài để tu tập. Ngài trả lời, không đúng pháp của ta. Đó, cái câu này và cái trong cái hoàn cảnh này chúng ta mới tư duy tại sao không đúng pháp của Ngài. Có phải mình luyện không? Mình còn trẻ, năng lực mình còn, mà mình không luyện để nó đạt được, chuyển thức thành trí được rồi, khi già rồi làm sao luyện? Nếu hồi nhỏ, hồi mà đây 30 mấy tuổi sống không luyện được, như vậy thì giờ này sống đâu có ngồi giảng các con được. Sống vừa đi bán lan, vừa đi trồng lan, vừa đi học, mà viết 43 bộ kinh. Nếu hồi đó không ứng dụng được như vậy thì giờ đâu, tài liệu đâu để giảng, kinh nghiệm ở đâu để giảng, trí tuệ đâu để giảng, dạy các con được. Đi học giảng sư 7 giờ tối từ thành phố về tới 2 giờ sáng về tới Đà Lạt ngủ. 7 giờ sáng tưới lan, xịt phân, làm cỏ cho tới 7 giờ chiều Chủ nhật lên xe đi về thành phố, sáng thứ hai đi học. Làm như vậy hết tất cả là 3 năm. Sau khi trúng được ngành lan tốt, bán được nhiều mới cất được cái tu viện ra. Từ đó cái kỹ năng con người nó mới phát hiện. Khi cất tu viện xong, bắt đầu viết kinh, rồi đi tốt nghiệp ra mới đi giảng. Nhờ đó cái tâm mình như vậy mới đi giảng đại học, mới đi giảng nước ngoài được. Nếu mình không có đi lộ trình như vậy thì mình không làm được. Tại ở đây là người ta đâu có hiểu, ở đây là mình đâu phải cái chùa, cái chùa đâu người ta cúng dường. Mình là người trồng lan, đi bán lan mà. Nhưng mà ngoài giờ ra, rồi tối đêm lại phải viết sách, luận kinh, rồi đi giảng. Nên 80 tuổi rồi, nó mới có cái năng lực như thế này, nó mới có tài liệu như thế này, nó mới có hiểu biết như thế này, có một cái lộ trình như vậy mới dạy các con được. Bây giờ các con có làm được vậy không? Sống cuộc đời vất vả. Tết bán lan 200-300 triệu là quá mức rồi. Hồi lúc đó. Thành thử ra con người, cái tâm hy sinh, cái tâm nhẫn nhục, cái tâm siêng năng và sống bằng chân thật tình thương rất quan trọng cho một kiếp người này. Tự mình đứng lên, như cất cái tu viện, cái bản vẽ, tự mình tìm kiếm. 80 công nhân thợ hồ làm, xong người đứng điều hành. Từ đầu năm 2007 tới cuối năm 2007, đầu năm 2008 xong. Rồi leo núi Ngọc Linh, tìm sông Ngọc Linh, về Cây Mô. Làm không ngơi nghỉ. Lúc đó ngoài 70 tuổi rồi. Đó. Để cho thấy một cái lộ trình của một kiếp người. Cái quỹ thời gian như vậy, biết ứng dụng thời gian như vậy, nó mới có giá trị cuộc sống. Rồi, mới có một cái pháp giới này tại đây ngồi để dạy các con. Các con thấy không? Cái pháp giới này xong đâu có mời ai. Tự mình lập ra một cái lộ trình truyền đạt lại cho các con. Người ta là người này, người kia, người nọ, không. Ở đây tự một mình. Tự một mình. Không lệ thuộc ai hết. Vừa sản xuất, vừa dạy triết lý, vừa tập yoga. Vì vậy mà Bộ Khoa học Công nghệ mới cấp cho mình một cái giấy phép Viện Nghiên cứu và Ứng dụng, đào tạo mới ứng dụng chứ. Phải đào tạo rồi mới ứng dụng. Buddha là Phật, Yoga điều thân, điều tức và điều tâm, đúng chưa? Yoga là điều thân, điều tức, Buddha là Phật, Phật là tâm, là phải điều tâm. Như vậy làm cách nào để điều tâm? Điều thân, điều tức thì thấy rồi, còn điều tâm bằng cách nào? Phải dùng cái tâm hy sinh, cái tâm nhẫn nhục, cái tâm siêng năng chân thật về tình thương ứng dụng mỗi ngày, từng giờ, từng phút, từng niệm tại đây. Như vậy mới thành công được. 80 tuổi rồi, buổi sáng còn phải giảng, buổi chiều còn phải giảng dạy. Dạy bằng kinh nghiệm cuộc đời mình. Ngài Buddha cũng dạy bằng kinh nghiệm cuộc đời của Ngài. Ngài cũng giảng bằng kinh nghiệm cuộc đời của Ngài. Chứ đâu có ai dạy Ngài. Vì triết lý Buddha là khác hơn triết lý của Ấn Độ giáo và Bà La Môn giáo. Ngài nương cái pháp giới đó thôi. Nhưng mà tự Ngài đặt ra một cái lộ trình, tự Ngài đặt ra một cái triết lý, tự Ngài đặt ra một cái ứng dụng. Tại sao Ngài đặt ra một cái mang bát ly sinh ăn? Tại sao? Cuộc đời của Ngài tới thành Gia Tỳ Ly mới gặp Ngài Duy Ma Cật là người đã khai thị thêm cho học trò của Ngài thôi. Các con thấy Ngài cũng trăn trở, Ngài cũng gặp nhiều khó khăn lắm. Nhưng mà cái tâm quyết liệt của Ngài không bỏ, Ngài phải dẫn đi lại đó. Cái nhẫn nhục Ngài ghê gớm. Mình là người giác ngộ mà phải nhờ một cư sĩ để giúp đỡ, khai thị cho học trò mình. Ngài nhẫn nhục ghê gớm. Ngài bình đẳng ghê gớm. Vì chỗ đó mà Ngài giảng Bát Nhã 22 năm, phá cái chấp của hàng thinh văn mà phá không được. Chỉ có một mình Ca Diếp hiểu được thôi. Cái lộ trình nhập thế trải qua 53 đoạn đường ứng dụng. Cần một vị thầy chỉ dạy làm sao quay trở về được cái bản tâm thanh tịnh, sáng suốt mà chúng ta sẵn có, sau đó từng tự trải qua các thứ lớp ứng dụng giữa cuộc đời để thành công theo tư tưởng của Kinh Hoa Nghiêm Phẩm Nhập Pháp Giới. Kinh Hoa Nghiêm có 53 đoạn đường để nhập thế, mà Ngài Thiện Tài Đồng Tử nhập thế, thì bây giờ chúng ta cũng đang nhập thế, mà chúng ta đi có mang bát hoặc chúng ta đi lang thang tìm được không? 53 đoạn đường không? Tìm được không? Dám đi tìm không? Tại đây có một vị thầy thế nào đã có sự trải nghiệm nhập thế qua mới dạy được cái đoạn đường, 53 đoạn đường này của Kinh Hoa Nghiêm. Vị đó nhập thế và thành công ngay nơi nhập thế. Vị đó nhập thế chuyển thức thành trí, thành công nơi trí tuệ mới giảng được. Tại vì một mình vị đó đứng ra để dạy 53 đoạn đường này cho chúng ta. Chúng ta có mang bát đi giống như là Thiện Tài Đồng Tử hoặc Đức Phật không? Chúng ta đủ sức đi không? Chúng ta có cái tâm hy sinh nhẫn nhục siêng năng để đi như vậy không? Nếu không đi như vậy thì làm sao gặp được 53 vị thầy mà hiểu biết để dạy chúng ta? Các con hôm nay xong giảng cái này, các con phải có cái tư duy suy nghĩ lại. Cuộc đời ở tại đây để làm gì? Thiên tài đồng tử Kinh Hoa Nghiêm phải đi 53 đoạn đường, gặp 53 vị. Mỗi vị đều khác nhau hết. Mỗi vị đều có trải nghiệm khác nhau. Thì vậy làm sao? Bây giờ mình đi cái đoạn đường này được đây. Mà đoạn đường đó mà phải đi hết 49 năm. Bây giờ các con đi bao nhiêu năm được? Ai bố thí cho mình hiểu biết cái này? Ai? Ai là người bố thí mình? Để mình biết 53 đoạn đường này. Để làm gì? Để học cái gì? Đó. Như vậy để khẳng định lại rằng từ cảnh vui của ngũ dục trần thế cho đến tất cả các tri thức của thế gian và tôn giáo khác, dù là pháp thiền định thâm sâu như diệt trần định, chỉ là pháp định vẫn chưa thực hiện được cái tâm thanh tịnh của chính mình. Đó. Dù thế nào không có một vị thầy đạt được rồi, không có cái lộ trình cho mình tập rồi, thì vào diệt trần định rồi cũng vứt đi. Đây là cái lộ trình của một kiếp người có mặt trần gian này để chuyển hóa nó. Cái ngũ trược ác thế này để mình sống chung với nó, để mình chuyển hóa thành cái ngũ thừa Phật giáo. Để mình chuyển cho nó về cái tâm hy sinh, nhẫn nhục, siêng năng và chân thật tình thương. Lấy từ đó. Ai là người thầy nào dạy cho mình 53 đoạn đường này trong Kinh Hoa Nghiêm? Trong thế kỷ 21 này, tại tỉnh Lâm Đồng, mình đi tìm ở đâu có? Phải có một người thầy chứng đắc, trải nghiệm cuộc sống, trải nghiệm việc tu mới dạy được.